chùa, mắng nhiếc thầy, chửi bới thầy, dùng vỏ để mà uy hiếp thầy, mắng chửi thầy ở cái chùa, cái Phật điện này cả 40 phút. Nói là hèn, nói là người không xứng đáng, người thiếu đạo đức. Thì cái người đó mắng như thầy, nó dùng những lời mà thầy không thể lặp lại được nữa, mà trước cái Phật, cái tượng Phật của thầy, trước cái tượng Bồ Tát của thầy, trước cái bàn thờ tổ của thầy. Cái ông luật sư ông sợ lắm. Ông nói là ông kêu ông Thomas nói là kéo thầy ra, để thầy không thôi thầy đánh lộn nó phiền lắm. Thầy mới ngồi thầy kiên nhẫn thầy nghe 40 phút để coi thử người ta nghĩ ra sao về mình, để thầy có cái cơ hội để mà suy nghĩ về cuộc đời của mình, cái hành động của mình làm cái gì để tôi có cái thái độ như vậy. Cái công phu này cao chứ sợ lắm, không phải chuyện thường đâu. Thì cái việc thầy không có một cái phản ứng gì hết, không có cảm thấy gì hết, tại thấy cái người này cái công phu chưa đủ, mức hiểu biết cũng chưa đủ, thành ra thầy qua chuyện không có gì hết. Được cách đây vài ngày đó, thì có người tới yêu cầu thầy can thiệp với người bệnh ung thư, thành thật yêu cầu thầy can thiệp. Thầy mới giới thiệu họ đi Văn Quyền Thành. Thì thầy mới giới thiệu như vậy tại vì tính thầy là thầy không muốn cái chuyện đó, tại vì mình cái thân mình lo chưa nổi nữa, không gì đi lo can thiệp chuyện người khác làm cái gì. Nếu như mà thầy mà ngày nay mà thấy có vẻ cái vị thấy thầy cái mệt mỏi mà có vẻ mà uể oải đó là tại vì đi làm chuyện ngoài đường không à. Quý vị biết không, can thiệp chuyện đời người ta như vậy là cái nợ máu đó đâu phải dễ mà trả đâu. Con người nào phải chịu cái khổ, con người nào phải chịu đựng cái đầy đọa cái đó. Nói cho quý vị biết để chúng ta tự nhắc lại là tất cả cái chuyện nó xảy ra với chúng ta nó không ngoài cái luật nhân quả. Nói thì quý vị biết tại sao thầy bị tấn công, bị mắng nhiếc cách đây vài tuần. Tại vì thầy đã từng tạo nghiệp rất là nặng với Tam Bảo. Cái tội, cái nghiệp nặng đó đó, nó khiến, nó có thể làm cho thầy đọa địa ngục vô lượng vô biên kiếp để mà chịu cái khổ. May thay mà thầy có cơ hội mà giảng kinh Kim Cang chiều nay. Kinh nói rõ ràng lắm. Kinh Kim Cang nói rõ ràng lắm. Cái người pháp sư mà giảng kinh Kim Cang này á, mà bị chửi bới, mắng nhiếc, ok, hành hạ đầy đọa, đó là tại vì đã từng tạo nghiệp cho Tam Bảo rất rất là nặng. Cái nghiệp mà đáng lý là phải đọa địa ngục trường kiếp, mà nhờ cái giảng kinh Kim Cang này mới được cái phước để nó gỡ cho, thành ra chỉ còn bị chửi bới, bị mắng nhiếc thôi, bị nhục mạ thôi. Tạo cái nghiệp cho Tam Bảo là quý vị sẽ đọa địa ngục, không cách nào mà tránh được cái đó hết, trừ phi quý vị xuất gia và giảng kinh Kim Cang. Ngược lại hơn nữa, quý vị nếu quý vị dùng cái sức của mình, những cái tài của mình, những cái hiểu biết của mình để hại người khác, giết người khác, nói quý vị biết nó sẽ trở lại, nó đòi mình, nó đòi giết mình. Rồi quý vị phải trả cái giá, cái khổ sở của cái nợ máu đó. Thành ra thầy, cái lời khuyên của thầy ngày hôm nay cho quý vị chia sẻ cái bài học tháng vừa rồi cho quý vị, cùng quý vị biết. Rồi khi nào đó mà tới lúc mà quý vị đó mà sắp sửa hại người khác, sắp sửa có cái hành động để mà đi tổn thương, hãm hại người khác, thì thầy khuyên quý vị nên ngừng tay lại, tại vì có cái hậu quả nó nặng lắm, đừng có làm cái chuyện đó. Không ai thoát được cái hậu quả đấy. Ok, ai coi kiến thắc mắc gì không? chùa chúng ta đó, những cái chỗ tu hành, mình tu âm thầm lặng lẽ mà tu, cũng khoe khoang, không có hô hào, mình tu giỏi hơn người ta là tu biết hơn người ta, mình tu thôi. Những ai muốn tới tu chung, học hỏi chung, chúng tôi hoan nghênh. Những người không muốn tu hành thì không có chỗ cho họ ở đây đâu. Chúng tôi không dám nói khoe khoang, nói biết gì nhiều, chỉ muốn có được cái cơ hội để mà có để mà tu thôi, để mà tìm cái ý nghĩa của cuộc đời mình, làm cái gì có lý với cuộc đời mình. Cả 7-8 năm vừa rồi thầy giảng pháp rất là nhiều, thầy đã huấn luyện nhiều người. Rồi tuần vừa rồi thầy quyết định là đăng sách về thiền để giúp đỡ. Bây giờ chia sẻ cái hiểu biết của mình với nhiều người khác. Chúng tôi chỉ lo tu cái thanh tịnh, tu cái thân, tu cái tâm mình, sửa cái lỗi, sửa những cái lỗi lầm của mình. Đây có hiểu biết gì thì chia sẻ cho mọi người biết. Như vậy không mà cũng khó khăn nè, như các bạn người ta cứ tới phá, không cho mình tu rồi. Nhưng quý vị biết tu hành nó khó khăn lắm, không phải là dễ như quý vị tưởng đâu. Ngày hôm nay thầy muốn kể cái chuyện, cái câu chuyện này. Ngày xưa đó, có ông vua hoàng đế kia có nhiều vợ lắm. Thấy bà hoàng hậu đó, bà không có vừa lòng. Thấy ông vua này á, sao mà nhiều bồ quá. Nhất là cái bà hoàng hậu, bà chịu không nổi. Cái bà, cái vợ trẻ nhất, cái bồ cung phi mà trẻ nhất á, đẹp. Rồi nhất là cái bà cung phi trẻ nhất đó, vừa đẹp vừa xinh, vừa đẻ ra một cái đứa hoàng con trai đó, cũng đẹp, đa dễ sợ. Mà mấy cái vị tướng số đều nói là cái ông này sau này sẽ làm vua rất là lớn. Cái bà hoàng hậu này á, mới thề, bà nói là tôi nói cho bà biết, cho cái vị biết, nếu tôi được cái cơ hội đó, tôi sẽ trả thù bằng cách là tôi sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cái thằng con trai này, để cho quý vị hiểu cái sự khổ sở của một người đàn bà nó ra sao. Một thời gian sau, rồi cái bà vương phi đó sau này, nhiều kiếp sau này, trở thành một cái bà hoàng hậu. Nhớ như vậy, một khi làm vua rồi sẽ rất có nhiều kiếp khác sẽ làm vua nữa. Rồi cái bà mà hoàng hậu lúc đời xưa đó, đó mà làm cái lời nguyền đó, đó trở thành một cái con quỷ la sát. Quỷ gì hả? Quỷ la sát, đúng rồi. Quý vị biết không? Quỷ la sát này nó chuyên môn, nó đợi khi cái vị đàn bà phụ nữ mà sinh sản nó tới, nó giết. Nó giết người con của mới sinh ra. Thành ra một cái phần nhỏ, một cái phần đó, những cái người em bé mà sinh ra mà bị chết, hài nhi sinh ra bị chết đó, là bị, có một số là bị quỷ la sát tới nó giết đó. Okay. Thành ra quý vị biết đó, thì nên kiếm cách mà bảo vệ cho mấy cái người hài nhi đó. Hoặc quý vị có thể bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách quý vị có thể tụng niệm danh hiệu Ngài Quan Âm, niệm niệm cái Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì như vậy sẽ được bảo vệ. Okay. Được phần bảo vệ ở trong. Thành cái quỷ la sát này á, nói này, có nhớ tôi không? Chắc bà không nhớ tôi đâu. Bà nhớ tôi đã nguyện, đã giết con bà. Tại ngày hôm nay tôi tới, là tôi giết con bà. Lấy cái người hài nhi đó, ăn ngấu nghiến trước mặt hoàng hậu. Bà hoàng hậu ngất tỉnh. Okay. Rồi khi mà người bà hoàng hậu đó sinh người con thứ nhì đó, cái quỷ la sát nó trở lại, nó chụp, nó ăn ngấu nghiến, cái giết người con trai ngay trước mặt bà hoàng hậu. Thầy bà hoàng hậu mới nói là nó xin bức vua chồng rằng là sai lính vây quanh cái phòng của bà để bảo vệ cho bà, tại bà nó bà sợ dễ sợ. Lần này sinh đứa con trai, ok, con trai nó mới mở miệng nó khóc hòa một cái là cái con quỷ la sát đó nó tới, nó chụp, nó túm cổ ngay lập tức. Bà hoàng hậu đó là sẵn sàng rồi. Bà hoàng hậu mới la thét lên nói, lính vào đây, con người đang vào, đang hãm hại con ta. Okay. Lính lớn chạy chạy tới. Cái con quỷ la sát nó đang sắp sửa cắn cái cổ của cái ông hoàng tử đó, thì thấy ông lính lính tới sợ quá, thì chưa có cơ hội mà hại có giết cái người con trai nó, chạy xuống cái ống cống, chạy xuống ống cống núp. Đó lính hoàng cung nó đi lùng hết khắp cả cái vùng xung quanh, kiếm một người đã đang vào đòi hại hoàng hậu. Lúc như vậy thì đứa con trai nó mới há miệng ra nó bú vào cái ngực của cái lồng ngực của cái bà cái con quỷ La Sát. Thành cái bà con quỷ La Sát này lần đầu tiên cuộc đời nó bỗng nhiên có một cái linh tình cảm của cái lòng mẹ, nó nhảy nó khởi lên nhìn cái hoàng tử đó, ok, mà không nỡ giết nữa. Nó đem cái cậu con trai đó về cái nghĩa địa, ok. Thành quý vị, cho quý vị biết đa số những quỷ La Sát nó sống ở nghĩa địa, tới nghĩa địa đó tụi nó nhiều đó, tới đó mà chơi, đừng có tới đó mà ham vui. Nên bà này, bà quỷ La Sát này đem thịt người về cho cái đứa con trai nó ăn. Sang cái người con trai này sống lên ăn uống với thịt với máu của người. Thành cái bà quỷ La Sát này có thần thông, bà thương cái cậu con trai nó như con mình vậy. Thành ra bà biết cái cậu này mà hiện cái thân ra như vậy người ta có thể hại cậu. Thành cho hậu cậu một cái rễ đó. Cậu ôm, cậu ăn á, thì cậu giữ cái rễ đó thì thành biến thành tàn hình, người ta thấy không được. Anh mẹ với con quỷ đó sống với nhau rất là hạnh phúc. Ok. Nhất là buổi sáng sớm á, đi kiếm mấy đứa con em hài nhi mới sinh ra đó. 5-6 giờ sáng sớm á, thường thường người ta sanh ra đó, thì nó đi lùng, nó kiếm đồ ăn. Ok. Là cái bà quỷ La Sát này bà một bữa thì bà đi ra kiếm đồ ăn thì bị mấy ông thầy bùa đó chặn lại giết thành chết. Là cái cậu con trai này vì tàn hình ta nó đi vẫn đi kiếm cắp đồ ăn được các con nít cắp thịt người được như thường. Thành cái ông này cũng sống nên giống như là quỷ như vậy. Ngược lại hoàng hậu đó vì không còn cái bà quỷ La Sát tới hại con của bà nữa, thành bà sinh đẻ ra con đó. Cái đứa con trai của hoàng hậu đó sau thành làm vua. Một bữa kia đó cái cậu con trai mà có cái quả đặc biệt để mà khiến cậu tàn hình đó, không thấy người ta không thấy được đó, thì là mất cái quả đó đi. Thành ra bây giờ kiếm ra nè, thành ra bụng nhân lộ ra. Họ mới yêu cầu nhà vua đó là nên bắt nó, tại sợ là từ từ nó sẽ vào thành thị nó ăn cắp thịt, nó ăn cắp giết người. Thành nhà vua mới gửi lính đi đó, tới bắt con quỷ trong cái nghĩa địa đó. Thành cái cậu đó mới sợ quá, bị người ta vây sợ quá, chạy bỏ nghĩa địa, chạy vào rừng, ở trong rừng, sống được cái cây cổ thụ rất là cao luôn. Thì cái ông đó mới sống trong rừng như vậy đó, bắt những cái người mà, những cái người đi lạc đường đó, hoặc là những cái người mà đi thợ săn đó, ăn thịt người ta. Okay. Thành nhà vua, phải có một cái ông Bà La Môn tới, nói pháp cho vua nghe rất là thích. Thành vua ấy nói là trẫm muốn khen thưởng, muốn cho nhà con cho ngài một cái tiền thưởng là 4,000 đồng vàng. Thành nhà vua mới là biểu cái ông Bà La Môn đó đến cung đó để mà đợi nhà vua. Nhà vua bán đưa cho 4,000 đồng tiền vàng. Okay. Thành ra ông vua bắn dùng cái cung bắn trúng con cọp, xong lấy cái kiếm chặt đôi con cọp. Xong rồi lấy cái cây đâm cái con cọp lại, tính đem cái thân cọp về cái nhóm sẵn. là này con cái ông đó đừng sống, cái cổ thủ ông mà ăn thịt người đó, nên bắt ông vua nói cảm ơn nhà vua đã tới, tôi đừng đói, mấy ngày này đói không có ai có thịt ăn này, ông tới đúng lúc mà tôi bữa ăn của tôi. Thì ông vua mới nói tôi là vua, ông nó muốn ăn tôi làm cái gì, ông ăn coi thịt cọp tôi, ông ăn thịt người đó mà nói là tôi không thích ăn thịt cọp, tại thịt cọp nó không được thơm bằng thịt người. Thì ông vua mới nói là tôi giàu, trẫm giàu lắm, thì bây giờ ông tha tôi để tôi trả tiền, thì giết tôi không có lợi đâu. Ông người ăn thịt người nói không có rồi, ông nhà vua thơm quá, thịt nhà vua thơm dễ sợ, chắc là tại nhà vua ăn đồ ăn ngon. Vua nói thang vang hoài cũng được, vang xin hoài cũng được, mới cuối cùng mới nói là, ông muốn ăn tôi thì tôi chấp nhận cái chuyện đó, đó là cái số mệnh của tôi chịu. Ok, nói là tôi chỉ xin yêu cầu ông một chuyện thôi. Ok, thành ra vua mới nói là cho phép tôi nợ một cái ông Bà La Môn đó 4,000 cái đồng tiền vàng. Ok, cho phép tôi trở về cung điện của tôi trả cái tiền 4,000 tiền vàng đó cho ông này, rồi xong ngày hôm sau tôi trở về để trở lại đây để tôi để ông ăn tôi. Ok, ông ăn thịt người mới nói ông là người có danh dự, người tôn trọng cái danh dự, tôi thích như vậy. Ok, tôi cho phép ông về, ông sống thêm một ngày nữa thôi để giữ cái danh dự của ông, giữ lời hứa của ông. Ông nói là tại vì ông là người biết giữ danh dự, có danh dự thì tôi tin ông có thể sẽ trở lại để giữ cái lời hứa của ông, để tròn cái danh dự của ông. Nói là tôi cho ông sống thêm một ngày nữa để làm tròn danh dự của ông. Anh về cung điện trả 4,000 đồng tiền vàng đó cho cái ông Bà La Môn. Xong rồi kêu gọi gia đình tới, nói bây giờ đây là cái từ giả, bữa ăn từ giả của trẫm. Tại ngày mai trẫm sẽ trở về cái núi, cái rừng để mà nó ăn thịt mình. Ok. Mới gọi cái hoàng thái tử tới, nói là bây giờ ngày mai cha đi rồi, vì cha muốn phong con, tấn phong con làm vua. Và cha muốn con trị quốc cho giỏi, cho đàng hoàng, để lo lắng cho dân. Nói là cái hoàng thái tử mới nói con muốn làm vua. Tại vì nếu mà cha con làm vua, tại vì cha chết, cái mạng sống cha chết chứ không quỷ như vậy, thì con không muốn làm vua, con muốn làm vua thế nào hết. Thái tử mới nói, bây giờ như vậy này, ngày mai cha cho phép con đi với cha, để mà có gì đi nữa, thì cha con mình còn cùng chết với nhau, cùng sống cùng chết với nhau. Ok? Thì ông vua mới nói, không được con ơi, mình cái trách nhiệm của cha con mình nó nặng lắm, mình phải lo cho dân tộc mình thế nào bỏ lơ là được. Thành ra ông vua mới nói ít nhất mà con ở lại đây thì cha còn yên tâm mà chết, tại vì con còn có sức, có cái tài để lo cho nước. Ok, thành cha đi đã yên tâm được. Ok, thành hoàng tử thái tử mới nói như vậy thì cha ơi, ca con đề nghị như vậy này, cha cho phép con thế cha đi, tại thịt con nó mềm hơn, mà cha là giỏi trị quốc hay hơn con. Thì ông vua mới đồng ý. Thì dẫn con ra trước cổng thành, nói là khi người ta nghe câu chuyện này, ta không hiểu trẫm, nhưng đều trẫm biết là con hiểu trẫm. Trẫm biết như vậy là tại vì là trẫm biết là tại con thật từ lương thương ta, và thật từ là muốn ta lo cho quốc gia. Ok, nói cho con biết đó, thành ta chấp nhận cái sự hy sinh của con, và ta cũng hiểu rằng con hiểu rằng ta cái sự hy sinh của ta cũng là khổ sở, là bây giờ cha sẽ lo cho quốc gia, chứ ta không còn muốn sung sướng nữa, tại cha biết con hy sinh thì cha cho lo quốc gia. Ok, thành cha sẽ lo bỏ cuộc đời lại của cha để lo cho quốc gia như cái ý của con. Nói cái việc nghe câu chuyện là của những người mà họ đề cao cái sự danh dự của con người. Ok, người ta nó có cái dòng máu này, cái dòng máu mà biết có cái tôn trọng cái danh dự của con người. Ok, thành ra cái ông hoàng thái tử đó một mình thôi, thành theo cái lời dạy của ông vua đó, cái theo con đường vua chỉ đó mà trở về lại cái rừng để gặp con quỷ. Ok, thành con quỷ cái ông ăn thịt người đó, ông leo lên cây cao đó, ông nhìn, ông quay, ông dòm thì ai tới. Thấy ông này thấy là ăn mặc sang trọng mà cưỡi ngựa xe cộ sang trọng, người ta không biết là cái này hoàng tộc tới. Thì ông hoàng tử tới báo, tự báo nói là này, ta đã tới rồi. Nói là người ông kêu ông ăn thịt người mới nói là ông là ai, tôi đâu quen ông đâu. Và hoàng tử mới nói là tôi tới đây để thế cha tôi, để ông ăn thịt tôi. Thì ông hoàng tử, cái ông có ăn thịt người này mới ra, mới lộ diện ra, nhìn chằm chằm cái ông hoàng thái tử này, thấy một cái người mà dáng vóc đẹp mà rất là trang nghiêm. Thấy ông hoàng thái tử đẹp trai mà trang nghiêm quá, bỗng nhiên kính phục, sinh cái lòng kính phục, nói người ta ông là hay quá, mình thế nào giết ông ta được. Mới nói là ngày hôm nay mới muốn ăn, nói tôi muốn nướng ông giống như là keo bi vậy. Thì nói yêu cầu ông đi ra ông kiếm mấy cái lượm mấy cái cây để tôi đốt lửa lên, để mà tôi chiên, để mà tôi đốt cháy ông ăn, ăn theo kiểu đại hàng nó thơm lắm. Thành ra quay lưng lại ngồi xuống. Cái ông hoàng thái tử kiên nhẫn, thái tử đại hoàng nói tôi không làm chuyện này, nhưng đề tài thì ông tử tế với cha tôi, thằng ngày nên tôi sẽ tử tế với ông, tôi sẽ kiếm củi cho ông nha. Ủa, con cái ông thịt người ông quay lại khi mà lửa nó cháy rồi, ông quay lại, ủa ông còn làm gì ở đây? Ông thái tử mới nói tôi đợi để tôi làm, tôi đợi ông để ông đốt cháy tôi mà ăn. Ủa, ông quên rồi hả? Nó sao xong ông điên rồi sao vậy, ông khùng rồi sao vậy? Ngoài, tại sao ông điên rồi sao mà tôi cho phép, tôi cho ông cái cơ hội để ông bỏ chạy, tại sao ông bỏ chạy đi? Ông thái tử mới nói tôi đây, chúng tôi là người có danh dự, tôi tới ngày hôm nay để bảo vệ cái danh dự của cha tôi, và để bảo vệ danh dự của tôi mà cha tôi hứa với ông và tôi hứa với cha tôi, tôi giữ cái danh dự tôi. Ông ăn thịt người nó, ông đuổi thôi, bây giờ tôi đuổi, tôi không ăn nữa, thôi ông đi về đây. Đuổi thái tử đi, nó thôi tôi tha mạng cho ông đó. Thái tử mới tò mò, ông thái tử này mới nhìn kỹ lại cái ông ăn thịt người này, trông á, mặc dù ngoài dơ gái, nhìn cái dáng nó đẹp, dáng rất là sang trọng. Nói là kể chuyện với ông, nói thì cách cư xử với ông là người cũng có người có danh dự đó. Có một người có danh dự mới đối xử với người có danh dự khác, mới nhận được người khác biết giữ danh dự. Thành ra ông không phải là người tầm thường đâu. Ok. Thành ra mới nói ông trở về với tôi, tôi sẽ cho ông thịt người Hoa, thịt người Đại Hàn gì đầy đủ, muốn ăn bao nhiêu cho bao nhiêu. Ok. Thành cái ông hoặc thái tử mới nói là chúng tôi quen một cái vị ẩn tu tu sĩ ở trong rừng này. Thành ra chúng ta tới đó thăm ông. Ông đó ông có cái thần thông, ông sẽ nói cho các ông biết rằng tôi chắc chắn ông là người tầm thường đâu. Thì ông thầy tu đó, ông tu sĩ đó mới nói dùng thần thông, ông nhìn lại cái túc mạng thông đó. Ông nói là ông này á là ông cầu, ông bác của thái tử. Thành ra thái tử mới nói là con thỉnh bác về để con báo cho phụ hoàng biết, mà để nhường ngôi lại cho bác, để mà bác làm vua. Là cái ông ăn thịt người này mới nói không, tôi không trở về đâu. Tại bây giờ tôi biết cái hoàn cảnh rồi, tôi biết tôi là người rồi, thì tôi muốn sám hối, tôi đã hổ thẹn, đã từng giết biết bao nhiêu người rồi, giết quá nhiều người, tội tôi nặng quá. Nói tôi muốn xuất gia làm người tu sĩ, để sám hối những cái tội của tôi. Ông này người ăn thịt người đó thành cái người xuất gia và tu hành. Và sau này ông này khi mà chết đó, thì cái người ăn thịt người này, người tu sĩ rất ăn thịt người này tu hành gắt gao, thành ra xóa tội rất là nhiều. Nhờ tu hành gắt gao, rất thành tâm, thành ra xóa rất nhiều cái tội và được sinh lên cái quả trời. Thái tử trở về kể câu chuyện lại cho phụ hoàng. Cha con sau này trở thành một cái vị lãnh đạo rất tốt cho dân chúng, cho tổ quốc, và lo cho, biết lo cho dân chúng. Từ xưa như vậy đó, người ta coi trọng cái danh dự của mình. Okay. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ok, không có thì mình ngừng lại ở đây. Trang 51, hồi hướng công đức.